tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, khoảng một tuần trước kỳ tổng tuyển cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 4 tới đây, báo chí và công luận Hungary dường như không còn quá hào hứng với chuyện bầu bán mà đặt mối quan tâm chủ yếu vào chủ đề chiến sự Ukraine và đặc biệt là quan điểm của chính quyền nước này với cuộc chiến. Lý do của những tranh luận nảy lửa về chủ đề này trên các mạng xã hội Hungary là bởi vì nước này, như trong nhiều vấn đề khác về chính trị và ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, một lần nữa lại duy trì một lập trường khác với đại đa số các thành viên của Liên Âu, vốn có góc nhìn rất thống nhất, đại đồng tiểu dị trong việc đứng về Ukraine và lên án Liên bang Nga. Trước hết, thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest cho biết rõ về quan điểm của chính quyền Thủ tướng Orbán như thế nào trong hồ sơ Ukraine.
Trong mọi phát biểu của mình đó thì những nhân vật cao cấp nhất chẳng hạn như là Thủ tướng Orbán Viktor hoặc là Ngoại trưởng Szijjártó Péter cũng như là các nhân vật lãnh đạo khác của phe cầm quyền Hungary thì họ đều nhấn mạnh rằng là trong cuộc chiến này bằng mọi giá phải để nước Hung đứng ngoài và do đó Hungary chỉ giúp đỡ nhân đạo cho Ukraine nhưng mà không được phép đưa quân đội cũng như là đưa các khí tài quân sự qua ngả Hungary để mà ủng hộ cuộc chiến vệ quốc của Ukraine. Cụ thể thì ông Orbán Viktor còn tuyên bố rằng là nước này khởi động gói cứu trợ nhân đạo lớn bậc nhất trong lịch sử của mình để hỗ trợ Ukraine, gồm có thực phẩm và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Và ngoài ra thì Hungary trên cương vị thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng như là của khối hiệp ước NATO thì có lên án cuộc chiến xâm lược của Nga và ủng hộ cái sự hỗ trợ hội nhập châu Âu đối với Ukraine nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở mức đó. Và để lý giải cho cái thái độ lừng chừng của mình đó thì Budapest đã nhiều lần bày tỏ quan niệm là phải ưu tiên bảo vệ an ninh cho nước Hung, người Hung cũng như là Hung Kiều ở Ukraine. Và do đó thì họ không thể mạo hiểm mở đường vận chuyển vũ khí, khí tài hoặc là có bất cứ hành động quân sự gì để giúp đỡ cho Ukraine, khiến người dân Hung có thể rơi vào tầm ngắm của Liên bang Nga trong cuộc chiến Ukraine. Và Hungary thì cũng phản đối những nỗ lực tích cực của Liên Âu trong việc độc lập hóa cũng như là giảm thiểu sự lệ thuộc vào Liên bang Nga trong hồ sơ năng lượng. Với cái lý do là Hungary cần năng lượng từ Nga trong một khoảng thời gian dài nữa để mà đảm bảo những cái quyết sách của chính quyền Hung trong vấn đề dân sinh như là để giảm chi phí điện hoặc là ga sưởi vân vân cho các gia đình và đặc biệt là đối với người cao niên. Và với thời gian thì quan niệm của chính quyền Hungary còn được thủ tướng nước này lý giải như là một quyết định độc lập, không lệ thuộc vào các thế lực ngoại bang, ở đây là ám chỉ Brussels, và đặt lợi ích của dân tộc lên vị trí tối thượng để mà chứng tỏ bản lĩnh của một quốc gia mạnh mẽ, xứng đáng được tự do, thì đây là lời lẽ của họ. Và đồng thời thì Thủ tướng Orbán Viktor còn coi đây là một động thái nhằm đóng góp hoặc là xây dựng cho hòa bình.
Theo anh, với lập trường này của Hungary, Liên hiệp châu Âu và nước láng giềng Ukraine đã có phản ứng ra sao ạ?
Hành động của chính phủ Hung thì có lẽ không quá bất ngờ với giới chính trị của châu Âu, vốn nhìn nhận Budapest như là một con ngựa Troa của Liên hiệp châu Âu trong cái mối quan hệ khăng khít của họ với Nga và Trung Quốc. Và những ngày đầu tiên đó thì truyền thông và chính giới của EU còn đưa tin là Hungary thậm chí có thể phủ quyết các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu nhằm trừng phạt nước Nga và cũng như là nhằm hỗ trợ Ukraine. Là một quốc gia mà có hơn 130 cây số biên giới chung với Hungary và hiện nay thì cũng đã có hơn nửa triệu người tị nạn qua ngả Hung để sang châu Âu thì dễ hiểu là Kiev rất bất bình với thái độ của Budapest, nhất là nước này liên tục nói không với những đề xuất như là tẩy chay Nga về mặt năng lượng hoặc là thiết lập vùng cấm bay hoặc là vận chuyển vũ khí qua đường Hung hoặc là gửi các lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine. Và cái sự phản đối đó thì đến từ nhiều cấp. Chẳng hạn như ngay mới đây thì Phó Thủ tướng Ukraine là bà Irina Vereshchuk cho rằng là quan điểm của Hungary tệ không khác gì của các nước chư hầu, liên xô cũ. Chẳng lẽ cũng chỉ vì Budapest muốn mua rẻ khí đốt của Moscow chăng? Thì đó là câu hỏi mà bà đặt ra. Hoặc là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Oleg Nikolenko thì cho rằng việc Hungary tránh đối đầu với Nga để mà chiến tranh khỏi lan rộng là một cái điều sai trái vì sau Ukraine thì sẽ đến lượt Hungary. Và Ngoại trưởng Dmitry Kuleba thì cũng cho rằng là Liên bang Nga sẽ không dừng lại ở biên giới Ukraine khi mà ông đã dùng lời lẽ rất nặng nề đối với phía Hungary. Ông đã nhắc lại hai biến cố lịch sử lớn nhất của nước Hung thời cận và hiện đại, tức là vào năm 1848-49 và vào năm 1956 khi mà các đạo quân của Nga và Xô Viết sau này đã đè bẹp ước vọng tự do của dân tộc Hung, và ông đặt một câu hỏi là không lẽ Hungary đã mau quên như thế. Nhưng mà cái khác hơn cả thì có lẽ là phát biểu của bà Lyubov Naipov, đại sứ Ukraine tại Hungary, ngay bên thềm cái lễ kỷ niệm đại lễ 15 tháng 3 khi nước Hung kỷ niệm cuộc chiến độc lập năm 1848-1849, và đây là cái sự kiện mà rốt cuộc Hungary đã bị liên quân Áo và Nga dìm vào bể máu. Bà đã dùng những lời lẽ rất mạnh như là đối với các bạn thì giảm chi phí điện ga là quan trọng hơn tính mạng con người hay sao? Và các bạn không hổ thẹn về bản thân mình hay sao? Các bạn có quyền kỷ niệm ngày 15 tháng 3 hay không? Vân vân.
Anh có thể giải thích vì sao chính phủ Hungary lại theo đuổi một quan điểm thiểu số như vậy ở châu Âu?
Cần phải biết là thân Nga cũng như là thân Trung Quốc là cái điểm mấu chốt trong đường lối ngoại giao mang tên hướng đông của nội các cánh hữu Hungary, và đã trải qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp mà phe cầm quyền chiếm đa số tuyệt đối 2/3 số ghế trong Quốc hội kể từ 12 năm nay. Và riêng với Liên bang Nga thì báo chí Hung lưu ý rằng không năm nào kể từ 12 năm nay mà Thủ tướng Hung Orbán Viktor lại không gặp gỡ hoặc là hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và gần đây nhất thì vào đầu tháng 2, hai chính khách này còn gặp nhau ở Moscow. Cái mối quan hệ chính trị và thương mại chặt chẽ giữa hai nước ấy, thì lâu nay đã bị Liên Âu để ý. Và cái lập luận rằng cần phải đa dạng hóa các mối quan hệ vì lợi ích dân tộc, kể cả khi nó đi ngược lại với cả Brussels, và chủ trương thân Nga của chính phủ Hungary thì cũng đã bị phe đối lập phê phán là chỉ phục vụ cái tệ tham nhũng ở tầm nhà nước. Và ở đây thì chỉ cần nhắc tới một cái phi vụ giữa Hungary với Nga và bị xem là có thể khiến cho nước Hung khánh kiệt và hoàn toàn lệ thuộc vào Moscow, thì đó là cái dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử Hungary nhằm mở rộng nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Porsche với nguồn tín dụng của Nga, do phía Nga thực hiện và đa phần với công nghệ Nga. Và cái dự án này đã được ký tắt mà không hề có các phân tích cũng như là nghiên cứu khả thi, và sau đó thì còn bị mật hóa trong vòng 30 năm trước những cái chỉ trích của dư luận. Và bên cạnh cái câu chuyện về điện nguyên tử thì Hungary còn lệ thuộc nặng nề vào Nga về khí đốt, và do đó Budapest thì luôn tránh những cái nỗ lực tẩy chay Nga trong hồ sơ năng lượng. Và lập trường nước đôi của họ với Ukraine thì còn có thể giải thích bởi một lý do khác, tức là liên quan đến cộng đồng Hung Kiều không nhỏ hiện sinh sống ở cái mảnh đất mà ngày xưa từng là của Vương quốc Hungary, và đây là bị coi là cái nguồn cơn xung đột giữa hai nước. Và một số những cái biện pháp trong nỗ lực thoát Nga của Ukraine thì đã bị coi là ảnh hưởng và phân biệt đối xử hay là kỳ thị đối với cộng đồng đó, khiến trong quá khứ thì Budapest đã dùng cái quyền phủ quyết của mình trước nhiều cố gắng hội nhập Liên Âu cũng như là hội nhập NATO của Ukraine. Và ngược lại thì Kiev cũng không hài lòng với việc Hungary đã đơn phương trao quốc tịch Hung cho các kiều dân này và coi đó như là cái sự can thiệp vào nội bộ của Ukraine.
Thưa anh, vậy đường lối ngoại giao này sẽ có ảnh hưởng ra sao đến kỳ bầu cử quốc hội sắp tới?
Theo một số nhà bình luận đó thì họ cho rằng là những cái biến động lớn như là chiến tranh hoặc là dịch bệnh mà diễn ra, xảy ra trước những cái kỳ bầu cử thì thường là có lợi cho phe cầm quyền, bởi vì họ có thể chứng tỏ được cái vai trò bảo vệ nhân dân của mình, chẳng hạn như là họ sẽ xuất hiện như là những người hùng mà trong chiến trận. Chính phủ Hungary có thể là cũng theo kịch bản này khi mà đưa ra cái lý giải rằng là họ bảo vệ nước Hung, dân Hung, tránh cho Hungary khỏi chiến tranh cũng như là họ yêu hòa bình, vân vân. Và bên cạnh đó thì tận dụng một vài phát biểu có phần hớ hênh của phe đối lập khi mà nhấn mạnh cái bổn phận phải đứng về phía Ukraine của nước Hung trên cương vị một thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng như là của khối NATO đó, thì chính quyền Hung còn mở một cái chiến dịch truyền thông tuyên truyền, họ vu cho phe đối lập là hiếu chiến, là ưa chiến tranh, và mặc dù cái điều này là vô cơ sở nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới một số giai tầng trong xã hội của Hungary. Nhưng mà tuy vậy cái lập trường lập lờ cũng không chắc chắn là đã đem lại lợi thế đáng kể cho liên minh cầm quyền trong cái kỳ bầu cử sắp tới, theo một số phân tích khác. Bởi lẽ là lần đầu tiên sau 12 năm thì Thủ tướng Hungary là ông Orbán Viktor đã phải lý giải là tại sao ông đã từ bỏ cái hình ảnh của một người anh hùng bảo vệ đất nước, chẳng hạn như là trong những cái dịp trước đây, tức là trước những người tị nạn, di dân hoặc là trước dịch bệnh vân vân, để mà trở thành cái người gìn giữ hòa bình mà trái hẳn với những cái phần còn lại của châu Âu. Và cái việc Hungary miễn cưỡng đồng thuận với châu Âu trong việc lên án cái cuộc chiến xâm lược của Nga đơn thuần bởi vì nước Hung là thành viên của Liên Âu, chứ không phải xuất phát từ cái trách nhiệm đạo đức và nhân phẩm đó, thì đây cũng là cái điều được công luận nhận ra theo phân tích của các nhà bình luận chính trị, và là điều khó xử ngay cả trong hàng ngũ của liên minh cầm quyền cũng như là giới cử tri ủng hộ cho họ. Có thể thấy là bất cứ điều gì có xảy ra đi nữa thì với cái bước đi này của chính quyền Hungary, nước Hung sẽ khó có thể nhắc tới cái lịch sử khổ đau của họ khi mà Hungary đã chìm trong những cuộc chiến với nhiều đế quốc nhiều thế lực mạnh hơn họ bội phần. Và mặc dù rất quả cảm và yêu tự do, nhưng mà họ đã phải chịu bại trận khi không nhận được cái sự hỗ trợ từ những nơi mà họ cầu cứu. Thì phải chăng đây cũng sẽ là cái bài học lịch sử cho họ?
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.